Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Reprogramming the American Dream from Rural America to Silicon Valley, Making AI Serve Us All là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ, chính sách và tương lai việc làm. Do Kevin Scott, giám đốc công nghệ của Microsoft, viết cùng Greg Shaw, cuốn sách xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của tác giả. Lớn lên ở vùng nông thôn Virginia, rồi bước vào thế giới công nghệ ở Silicon Valley, nên nó không chỉ nói về trí tuệ nhân tạo như một công cụ kỹ thuật, mà còn như một lực lượng có thể làm thay đổi cơ hội kinh tế giữa thành thị và nông thôn. Trọng tâm của sách là phản biện hai cách nhìn cực đoan về AI, một bên quá bi quan về mất việc làm, một bên quá lạc quan về năng suất để đưa ra một lập luận cân bằng hơn, rằng AI có thể phục vụ số đông nếu được thiết kế và triển khai đúng cách. Từ đó, sách nhấn mạnh vai trò của hạ tầng số, đào tạo kỹ năng và chính sách công trong việc giữ cho giấc mơ Mỹ không bị thu hẹp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI không phải câu chuyện chỉ dành cho Silicon Valley hay nỗi sợ mất việc đơn thuần. Cuốn sách bắt đầu từ nhận định rằng xã hội thường kể về AI bằng hai kịch bản quá đơn giản. Một kịch bản cho rằng AI sẽ thay thế hàng loạt lao động phổ thông và trung bình, tạo ra bất ổn việc làm. Kịch bản còn lại xem AI như một công cụ năng suất chủ yếu phục vụ giới văn phòng và người có trình độ cao. Kevin Scott cho rằng cả hai cách nhìn đều chưa đủ. Điểm quan trọng trong lập luận của ông là AI không tự quyết định tương lai xã hội, mà cách con người lựa chọn triển khai AI mới là yếu tố then chốt. Vì vậy, thay vì hỏi AI có tốt hay xấu, sách chuyển câu hỏi sang việc làm sao để AI thực sự mở rộng cơ hội. Cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách công nghệ mang tính dự báo thuần túy, vì nó gắn công nghệ với phân phối lợi ích, chứ không chỉ với tiến bộ kỹ thuật. Thứ hai, kinh nghiệm từ nông thôn Virginia tạo nên góc nhìn rất khác về công nghệ. Một điểm nổi bật của sách là tác giả không viết về AI từ vị trí của một nhà quản lý công nghệ xa rời đời sống thực tế, mà từ trải nghiệm lớn lên ở vùng nông thôn Mỹ. Điều này giúp ông nhìn thấy rõ khoảng cách giữa trung tâm công nghệ và những cộng đồng ít được đầu tư hơn. Trong sách, nông thôn không chỉ là bối cảnh cá nhân mà là nơi thể hiện rõ nhất nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu công nghệ phát triển không đi kèm hạ tầng và đào tạo. Từ góc nhìn đó, tác giả lập luận rằng câu hỏi lớn không phải là người ở thành phố có được hưởng thêm tiện ích từ AI hay không, mà là người ở khu vực ít nguồn lực hơn có được tiếp cận cơ hội tương tự hay không. Chính trải nghiệm cá nhân này làm cho thông điệp của sách có tính thuyết phục riêng, vì nó nối kết trực tiếp giữa di chuyển xã hội, bất bình đẳng vùng miền và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại. Thứ ba, muốn AI phục vụ số đông thì phải đầu tư vào hạ tầng số và kỹ năng lao động. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lợi ích của AI không thể lan tỏa nếu nhiều cộng đồng vẫn thiếu những điều kiện cơ bản như Internet băng thông rộng và kỹ năng số. Đây là một luận điểm rất thực tế vì AI, dù mạnh đến đâu, cũng không thể phát huy đầy đủ trong môi trường thiếu kết nối, thiếu thiết bị hoặc thiếu khả năng sử dụng công nghệ. Scott xem hạ tầng và đào tạo như hai điều kiện nền tảng để AI trở thành công cụ phổ cập, thay vì chỉ là lợi thế cạnh tranh của một số doanh nghiệp lớn. Trong logic của cuốn sách, đầu tư vào broadband ở nông thôn không chỉ là dự án viễn thông, mà là chính sách kinh tế và xã hội. Tương tự, đào tạo lại lực lượng lao động không phải là khẩu hiệu chung chung, mà là yêu cầu để người lao động thích ứng với các công việc thay đổi bởi tự động hóa. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách đi xa hơn tranh luận đạo đức trừu tượng, vì nó chỉ ra những đòn bẩy cụ thể để biến AI thành cơ hội thực tế. Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn cũng có thể hưởng lợi nếu AI được triển khai đúng cách. Sách không chỉ nói về tầm nhìn chính sách, mà còn gợi ra cách AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các nền kinh tế địa phương. Một thông điệp xuyên suốt là AI không nên bị xem như tài sản độc quyền của các tập đoàn lớn, bởi rất nhiều doanh nghiệp nhỏ ở vùng nông thôn cũng có thể dùng AI để cải thiện vận hành, nâng cao hiệu suất hoặc tiếp cận khách hàng tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì doanh nghiệp nhỏ thường thiếu nhân lực chuyên sâu và ngân sách lớn, nên họ có thể hưởng lợi đáng kể từ các công cụ giúp tự động hóa một số công việc lặp lại, phân tích dữ liệu hoặc hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy lợi ích này không tự đến. Nếu công cụ quá phức tạp, chi phí quá cao hoặc thiếu hỗ trợ đào tạo, thì AI vẫn chỉ nằm ngoài tầm với của các cộng đồng yếu thế. Do đó, điểm mạnh của cuốn sách là nhìn AI như một năng lực kinh tế có thể phân bổ rộng hơn, chứ không chỉ là công nghệ dành cho quy mô lớn. Cuối cùng, cuốn sách là lời kêu gọi chính sách công và hợp tác xã hội để giữ cho giấc mơ Mỹ còn mở ở tầng sâu hơn. Cuốn sách đặt AI vào câu chuyện về tương lai của giấc mơ Mỹ. Kevin Scott cho rằng, Nếu công nghệ được phát triển chỉ theo logic lợi nhuận ngắn hạn, thì khoảng cách cơ hội giữa các nhóm dân cư có thể nới rộng thêm. Vì vậy, ông kêu gọi sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và giới công nghệ để xây dựng một khung tiếp cận công bằng hơn cho AI. Điểm đáng chú ý là sách không ngả sang thái độ chống công nghệ mà tìm một con đường trung gian, nơi đổi mới vẫn diễn ra nhưng phải đi cùng trách nhiệm xã hội. Điều này làm cho cuốn sách phù hợp với người quan tâm đến chính sách công, phát triển vùng nông thôn, kinh tế lao động và đạo đức công nghệ so với nhiều cuốn sách về AI chỉ tập trung vào xu hướng kỹ thuật hoặc dự đoán thị trường. Tác phẩm này khác ở chỗ nó gắn AI với câu hỏi dân chủ hóa cơ hội và bảo vệ nền tảng xã hội của nước Mỹ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, chính sách công, phát triển nông thôn, giáo dục kỹ năng số và tương lai của việc làm. Nhà hoạch định chính sách có thể xem đây là một lời nhắc rằng AI không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề hạ tầng và phân phối cơ hội. Doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thấy nhiều ý tưởng về cách đưa công nghệ vào môi trường kinh doanh nhỏ, đặc biệt ở những nơi ít nguồn lực hơn. Người đọc phổ thông cũng có thể tìm thấy ở đây một cách nhìn bớt cực đoan về AI, không xa vào nỗi sợ mất việc toàn diện, cũng không ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ tự động tốt lên. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là góc nhìn kép, vừa là người làm công nghệ cấp cao, vừa là người đi lên từ nông thôn Mỹ. Chính sự kết hợp này giúp sách không chỉ bàn về tương lai của AI, mà còn bàn về ai sẽ được hưởng tương lai đó. Đây là một cuốn sách thiên về định hướng xã hội và chính sách hơn là mô tả kỹ thuật, nên giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc mở rộng khung, suy nghĩ về cách công nghệ có thể phục vụ số đông. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin Scott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!